Thiền Trúc Lâm qua vấn đáp. Hòa thượng Thích Thanh Từ: Để thấy chỗ thâm hiểu thiền tông sâu xa của Trúc Lâm Đầu Đà, chúng ta nghiên cứu lời ngài đáp các câu hỏi của thiền khách. Ở đây chúng tôi chỉ trích dẫn vài đoạn để minh chứng sự thấy hiểu nguyên bát của ngài. Thiền khách hỏi: Thế nào là gia phong Phật quá khứ? Ngài đáp: Vườn rừng dáng vẻ không người quản, lý trắng đào hồng tự tài qua. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật hiện tại? Đáp: Nước bạc gia phong lầm én sáng, vườn thiên đào đỏ biệp gió xuân. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Đáp: Bờ biển đợi triều trời chờ nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi: Thế nào là gia phong Hòa Thượng? Đáp: Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa trăng tưới tối nấu trà. Câu đầu, thiền khách muốn biết về gia phong Phật quá khứ. Gia phong là nếp nhà, là thói quen đã sẵn. Phật quá khứ là đã qua, tìm lại cái đã qua chỉ nhọc công vô ích. Tìm kiếm lại cái đã qua giống như kẻ mò trăng bắt bóng, chỉ nói lên cái khờ khạo của mình mà thôi. Cái đã qua hãy để cho nó qua, đừng bận biểu nắm giữ làm mất tự do của nó. Nên ngài đáp: Vườn rừng vắng vẻ không người quản, lý trắng đào hồng tự tài qua. Vườn rừng đã bỏ hoang không người săn sóc là nói về Phật quá khứ. Qua lý trắng, qua đào đỏ, mặc tình trổ qua khoe sắc là nói đừng tìm hỏi gia phong làm gì. Câu thứ hai, thiền khách hỏi về gia phong Phật hiện tại. Đã sẵn nơi mọi chúng ta, như lỗ mũi nằm sẵn trên bờ môi, chỉ cần sờ lên là trúng, không phải nhọc công chạy ra ngoài tìm kiếm thưa hỏi. Càng chạy ra ngoài càng quên mất ông Phật thật của mình. Phật hiện tại sẵn nơi chúng ta mà không chịu phản quan nhìn lại, cứ chạy tìm cầu kẻ bên ngoài là kẻ mê lầm cuồng dại. Dù có tìm kiếm suốt đời mãn kiếp cũng không bao giờ tìm gặp. Nên ngài đáp: Nước bạc gia phong lầm én sáng, vườn tiên đào đỏ biệp gió xuân. Hai hình ảnh thật đẹp, nước trong phản chiếu ánh trăng, chim én ngỡ là trời đã sáng. Vườn tiên hoa nở bốn mùa, không lệ thuộc thời tiết. Khi thấy hoa đào nở rộ, gió xuân lầm là mùa xuân về. Đây là nói cái mê lầm của người quên Phật hiện tại nơi mình mà đi hỏi Phật bên ngoài. Câu thứ ba, thiền khách hỏi gia phong Phật Vị Lai. Phật Vị Lai thì chưa đến mà muốn biết chỉ là sự ngóng trông chờ đợi. Quả là một tâm trạng ước mơ trong chờ điều không thực tế. Cho nên ngài đáp: Bờ biển đợi triều, trời chờ nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hình ảnh bờ biển đợi nước triều dân, bầu trời chờ mặt trăng mọc chỉ là chuyện ngóng trông vô ích. Khi thời tiết đến, sự việc sẽ đến, cần gì phải trông chờ. Cho đến sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà cũng là việc nhớ trong chờ đợi. Bởi con người ít ai chịu sống trong thực tế, ngay trong phút giây hiện tại mà luôn luôn tiếc đuối quá khứ, mơ ước vị lai. Quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, cả hai thời đều rỗng. Còn hiện tại thì tâm tưởng lăng xăng, không dừng cũng mất hút hiện tại. Đó là cái mệnh thiền khách ở đây cũng bắt phải. Bởi vậy Trúc Lâm muốn đánh thức họ bằng cách: Đừng vội tìm quá khứ, chớ mơ ước vị lai. Hiện tại phải xoay lại mình đây mới là Phật cụ thể. Hơn nữa, Phật quá khứ, hiện tại, vị lai là Phật lệ thuộc thời gian. Lệ thuộc thời gian là vô thường, tức là Phật sanh diệt, không phải Phật thật. Vì Phật thật là vô sanh, không có tướng mạo, nên không thuộc vô thường. Thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai? Chính Phật thật vô sanh này là tánh giác của mỗi người chúng ta, chỉ có phản quan lại mới thấy. Câu thứ tư, thiền khách quay lại thực tế, muốn biết gia phong của Hòa Thượng. Gia phong là nếp sống hàng ngày của ngài. Ngài không chần chừ đáp: Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa trăng tưới tối nấu trà. Ngài mặc áo rách che thân, như mây che trời cụm dày thưa kính hở, sáng tới giờ thì ăn cháo. Đêm trăng thiên bình đổ nước, bóng trăng hiện chập chờn trong nước, giống như nước tưới trăng tối nấu trà. Đây là ngài muốn nói cuộc sống của ngài bình thường. Chuyện mặc áo rách, chuyện đổ nước bình trà, đói thì ăn cháo, khát thì uống trà. Cuộc sống bình thường với tâm bình thường mà người xưa nói bình thường tâm là đạo. chỗ cao siêu của thiền không phải là thần thông biến hóa, mà ở chỗ đối cảnh tâm chẳng sanh, an nhiên tự tại, nên nói đói ăn khát uống, hay nói đói ăn mệt ngủ. Chính ở chỗ tâm bình thường lặng lẽ như như mới là cái thể tánh bất sanh bất diệt. Con người muốn chạy tìm cái gì huyền bí lạ lùng, thích cái gì kỳ quái phi thường, cho đó là hay là tuyệt. Song người đạt được lý thiền, xem những thứ ấy như đồ chơi, trò ảo thuật, cốt sống cho được cái bình thường chân thật của mình, như câu chuyện này. Xưa có một thiền sư và đạo sĩ cùng đi xuống núi, hai vị kết làm bạn đường. Đến chân núi thì phải đi qua một con sông. Đạo sĩ dán áo đi phơi phới trên mặt nước đến bờ kia, thiền sư lại tìm bến đò qua sông, phải trả 2 xu. Lên bờ gặp lại nhau, đạo sĩ có vẻ tự đắc. Thiền sư hỏi: "Huynh tập luyện bao lâu được như vậy?" Đạo sĩ đáp: "Phải 30 năm. Thiền sư bảo: "Công phu luyện tập của huynh đáng giá 2 xu, tôi chỉ tốn 2 xu cũng qua sông được." Khách hỏi: "Bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả nữa không?" Ngài đáp: "Miệng như chậu máu chê Phật tổ, răng tợ cây gươm cạp rừng thiền, một mai chết đọa ngục A Tỳ, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm." Câu hỏi này xuất phát từ câu chuyện trong hội tổ Bá Trường. Một hôm giảng xong, toàn chúng đều giải tán, còn một ông già ngồi mãi không đi. Bá Trường hỏi: "Sao ông không đi?" Ông thưa: "Con không phải người, là hồ tinh biến thành. Bởi đời Phật Ca Diếp con làm tỷ kheo, có người đến hỏi: "Bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả nữa không?" Con đáp: "Không." Nhân câu trả lời sai lầm này mà 500 kiếp con đọa làm hồ tinh. Hôm nay xin hòa thượng nói cho một chuyển ngữ để con quá kiếp chồn. Bá Trường bảo: "Ông hỏi, ta sẽ đáp cho." Ông hỏi: "Bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả nữa không?" Bá Trường đáp: "Không làm nhân quả." Ngày đây ông được thoát kiếp chồn. Câu chuyện này có thể là huyền thoại, chủ yếu làm tăng phần quan trọng của câu hỏi và hậu quả nghiêm trọng của người tu Phật có nhận định sai lầm. Trở lại lời đáp của Ngài Trúc Lâm, hai câu trên nói tai họa của người tu nhận định sai lầm về nhân quả. Toàn bộ giáo lý Phật lập cước trên nền tảng nhân quả. Như nhân giữ 5 giới, quả được sanh làm người. Nhân tu thập thiện, sanh quả cõi trời. Cho đến giáo lý xuất thế như tứ đế thì tập đế là nhân, khổ đế là đạo quả. Đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Ngài Mục Kiền Liên còn bị trả quả, bị người đánh chết. Đức Phật còn bị nạn kim thương mã mạch. Thế thì ai là người đứng ngoài được lý nhân quả? Nếu bảo rằng bậc đại tu hành không rơi vào nhân quả là phá hoại Phật Pháp, là chê bai Phật Tổ, là tiêu diệt Thiền Tông, nên Ngài nói: "Miệng như chậu máu chê Phật Tổ, răng tựa cây gươm cạp rừng thiền." Là bậc đại tu hành là đương nhiên ngộ đạo, song nếu còn nghiệp cũ thì cứ trả. Tuy trả mà không thấy trả, vì thấy thân như quyển mộng, nghiệp như ảo quá, có thật đâu mà nói trả không trả. Chỉ có những kẻ mê lầm, thấy thân là thật, mọi khổ vui đều là thật, nên thấy có trả thật. Vì thế trong Chứng Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác có đoạn: "Liễu ngộ tức nghiệp chướng xưa nay là không, chưa liễu ngộ cần phải trả lại nợ trước." Một thí dụ để rõ hơn: chúng ta khi còn mê có gây oán thù với người yếu thế hơn, đến khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta thấy khổ vui không thật, kẻ oán thù trước có cơ hội để trả thù. Họ chửi mắng nhục mạ chúng ta, nhưng chúng ta xem như gió thổi ngoài tai, không dính dáng bực bội gì hết. Thế là chúng ta có trả hay không trả? Quả thực nhân quả không mất, xong liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không. Bởi vậy nên Trúc Lâm nói: "Một mai chết đọa ngục A Tỳ, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm." Chết đọa địa ngục là trả quả trước đã tạo, xong biết khổ này không thật nên cười ngất. Trở về thể nhập tự tánh thanh tịnh của mình là Nam Mô Quán Thế Âm. Vì Quán Thế Âm tu phản văn tự tánh, nên mượn câu Nam Mô Quán Thế Âm nói lên ý này. Đây là đặc tài của Trúc Lâm, khéo giải bài một triết lý rất khúc chiết, chỉ bằng 4 câu 28 chữ mà rất đầy đủ. Đến câu trả lời đặc biệt của Tổ Bá Trường, chẳng làm nhân quả, để nói lên người tu hành càng cao càng thấy rõ ràng lý nhân quả. Thế là phá tan sự nhận định sai lầm của người chưa thấu hiểu Phật Pháp, chuyển hóa được 100 kiếp si mê. Thật là việc làm rất hy hữu. Nhìn lại Ngài Trúc Lâm, chúng ta thấy rõ Ngài nói cả hai mặt. Dù bậc đại tu hành còn nghiệp đều phải trả, nếu nói không trả là phá hoại Phật pháp, mắc tội lớn. Tuy trả mà không trả, vì liễu ngộ thấy nghiệp chướng là không, chỉ là một trò đùa không thật. Qua hai đoạn vấn đáp trên, chúng ta thấy Trúc Lâm vừa có văn tài, vừa thấu triệt thiền tông. Còn bao nhiêu khía cạnh khác, chúng ta từ từ cố gắng khai thác. Thiền Trúc Lâm qua văn thơ Hán. Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trúc Lâm Đầu Đà là một thiền sư uyên bác, lại sẵn có tính nghệ sĩ, nên thơ văn chứa đựng màu sắc linh động, hình ảnh hiện thực, lại bàn bạc đạo lý thiền. Người đọc dễ hình dung rõ cảnh trí được diễn tả và cảm nhận lý thiền một cách thâm trầm. Chúng ta đọc qua một số bài thơ Hán Thất Ngôn Tứ Cú của Ngài sẽ chứng thực điều này. Xuân cảnh. Dương liễu qua thăm điểu ngữ kỳ, qua đường thiểm ảnh bộ dân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, chỉ bạn lan can kháng thúy di. Dịch. Cảnh xuân. Bờ liễu qua dày chim hót thưa, bóng thềm nhà vẽ cùng mây đưa. Khách sang chẳng hỏi điều nhân thế, chỉ tựa lan can ngắm núi trời. Trúc Lâm nhìn cảnh xuân, thấy hoa liễu nở rộ, nghe tiếng chim kêu từng chập, lại thấy nhà vẽ bóng thềm mây chiều bay. Bên cái nhìn thông thường của người đời lại có cái nhìn bằng trí tuệ bát nhã. Vì đây là nhà vẽ, đây là bóng trúc quét thềm, đây là mây chiều bay tản mạn. Những hình ảnh như có mà không, thực thể không lại thấy có. Quả là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vạn vật không có thực thể cố định, dù duyên tạm có, thiếu duyên liền không. Trên giả tưởng hư dối ấy, có gì để nói có không tốt xấu, còn gì để bàn phải quấy hơn thua. Cho nên khách đến không nhọc gì hỏi việc nhân gian. Chủ khách im lặng nhìn trời mây sông núi. Trong cái im lặng này đã thấy đầy đủ chân lý của cuộc đời. Chính cảnh trời mây sông núi, nếu tâm ta yên lặng thì chân thể hiện tiền. Thiền sư Thiền Lão nói: Trúc biết qua vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Chỉ có bốn câu thơ, Trúc Lâm đã khéo sử dụng cảnh xuân đưa vào đạo thiền một cách nhuần nhuyễn. Vì cửa thiền là cửa không, muốn vào cửa thiền phải thông suốt lý bát giả. Trước thấy các pháp duyên hợp hư dối, mới bước sang chân thể bất sanh bất diệt của đạo thiền. Thế nên nhà thiền nói không là cái không giả tưởng duyên hợp, chứ chẳng không cái thực tế bất sanh bất diệt. Chỗ đặc tài của Trúc Lâm là nói thiền nói đạo là không dùng một danh từ thiền đạo nào cả. Lại một bài nói về xuân của Trúc Lâm. Xuân văn. Niên thiếu hạ tầng liễu sắc không, nhất xuân tâm lại bách hoa trung. Như kim khám phá đông hoàng điện, thiên bản đồ đoàn kháng trụy hồng. Dịch. Cuối xuân. Thổi bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chưa xuân nay bị ta khám phá, thiên bản bồ đoàn ngắm cánh hồng. Lúc còn niên thiếu, ở trong ngôi vị sang cả của một ông hoàng chưa thấm nhuần mùi đạo lý. Mỗi lần xuân về trăm hoa đua nở trong vườn ngự, làm sao ngài không ló mắt trước những màu sắc lung linh, không bâng khuâng qua những làn hương ngào ngạt. Sắc hương hương sắc quyện cả tâm hồn ông hoàng trẻ tuổi. Thế rồi bao nhiêu tâm sự đều gửi gắm vào trăm hoa. Nhưng khi lớn khôn, tìm thấy được đạo, rồi cởi bỏ mọi danh vọng tài sắc ở thế gian, cạo tóc, mặc áo nhuộm, ngài bước chân vào cửa thiền, gia công tu tập. Ngài đã khám phá được chân lý của vũ trụ, thấy được mặt thật xưa nay của chính mình. Đến đây, ngài không còn bị sắc hương lôi cuốn, tâm hồn lóng trong tự tại, ngồi lặng lẽ trên bồ đoàn, nhìn hoa nở tàn một cách an nhiên. Từ nay hoa nở, hoa tàn không còn là hình ảnh quan trọng thu hút tâm hồn tăng sĩ phải vui buồn theo nó. Dòng thời gian cuồn cuộn trôi, hiện tượng không gian luôn luôn chuyển mình sinh diệt, như con mắt thiền sư đạt đạo vẫn thấy không có gì hiện hữu, thoát ngoài luật sinh diệt của thời gian không gian. Bước sang lĩnh vực ở núi, Trúc Lâm Đầu Đà có những khi lòng trần cảm hứng về lý đạo, về sự tu hành, diễn tả tâm hồn mình bằng hai câu kệ. Sơn phòng màn hứng. Một, thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phạm hà tất mịch thần tiên. Duyên nhàn mã quyền nhân ưng lão, y cựu dân trang nhất tháp thiền. Dịch. Ai trót lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Dưỡng nhàn ngựa mệt, người cũng lão, như trước dân trang một chổng thiền. Khi đạo tín còn là ông Sa Di 14 tuổi, gặp tổ tăng sáng liền lễ bái thưa: xin hòa thượng dạy con pháp giải thoát. Tổ tăng sáng hỏi: ai trói buộc ông? Đạo tín thưa: không ai trói buộc. Tổ bảo: cầu giải thoát làm gì? Đạo tín liền lãnh hội yếu chỉ: chúng ta cứ nghĩ tu để cầu giải thoát mà không xem coi cái gì trói buộc mình. Nếu thật bị trói buộc mới cầu cởi mở, bằng không thấy bị trói buộc ai kêu người cởi mở cho, là một việc khờ khảo vô lý. Hơn nữa, giải thoát là cái quả an lạc, mở trói là cái nhân. Chúng ta ước mong được quả mà không biết rõ nguyên nhân là một sai lầm. Những điều chúng ta cho là trói buộc toàn là ảo tưởng, vì thực sự không có cái gì trói buộc chúng ta cả. Tài sắc danh lợi có phải là điều trói buộc không? Hẳn là không. Chẳng qua chúng ta mê lầm chạy theo chúng, rồi la quảng lên chúng trói buộc ta. Cần can đảm nhìn thẳng mặt chúng thì mọi ảo tưởng tan quang, giải thoát nằm sẵn ở đó. Nên nói ai trói buộc lại mong cầu giải thoát. Người tu hay mong chứng thánh, cầu thành thánh mà không biết thành đã sẵn nơi mình, chỉ vì những thói phàm tràn ngập tâm ta, nên bản tính thánh bị khuất lấp. Chúng ta chỉ cần bỏ hết thói phàm thì tính thánh tự hiện. Vì chúng ta không mong thành người hiền người tốt mà cốt bỏ hết thói cũ thói xấu nơi mình là thành hiền thánh tốt ngay. Mong thành hiền tốt chỉ phí công vô ích. Thực sự cần ném phát hết mọi thói dở xấu nơi mình. Đây là lẽ thực mà người đời cũng như trong đạo ít ai nhận biết. Nên nói chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Hai câu sau là hình ảnh vô thường của cuộc đời. Bên cạnh cái vô thường vẫn có cái thường hằng. Dưỡng nhàn, ngựa mệt, người già nói lên luật vô thường chi phối tất cả. Tuy nhiên chiếc chổng ngồi thiền ở dân trang vẫn như xưa không thay đổi. Đây là ngầm nói thể chẳng sanh chẳng diệt mà sẵn trong hình tướng sinh diệt vô thường. Con người mãi đuổi theo tướng hình sinh diệt rồi than thở khổ đau với cái sinh diệt, đâu ngờ bên cái sinh diệt vẫn có cái trường tồn vĩnh cửu là chiếc giường chổng ngồi thiền ở dân trang. Người ta cứ chạy theo cảnh sôi sục nóng bỏng của ngọn lửa vô thường đang thiêu đốt vạn vật mà không chịu thức tỉnh quay lại mình. Nhìn ông chủ đang thông dong dạo chơi mảnh vườn an lạc bất diệt bất sinh. 2. Thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, qua tận vũ tình sơn tịch tịnh, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Dịch: phải trái trụng theo qua buổi sáng, lợi danh lạnh giới trần mưa đêm, qua tàn mưa tạnh non im lắng, xuân cổi còn dư một tiếng chim. Đỗ Văn Hỷ. Tâm thị phi là bệnh trầm kha khó có phương thuốc chữa trị được lành. Người xưa nói chỉ sắc biến thành vàng ngọc dễ, khuyên người đẹp bỏ thị phi khó. Giới Trúc Lâm nhìn lại mình thấy niệm thị phi đã theo qua sáng rụng hết, danh lợi là miếng mồi ngon dụ dỗ lôi cuốn người vào dòng kiềm tỏa, như ánh sáng quyến rũ con thiêu thân lao mình vào lửa. Trúc Lâm thấy tâm danh lợi của mình đã theo trận mưa đêm mà giá lạnh. Hết niệm thị phi sạch tâm danh lợi, tánh giác lào lào trong sạch hiện tiền, như hoa tàn mưa tạnh chỉ còn ngọn núi trơ trơ im lặng. Trong chốn tịch mịch ấy bỗng một tiếng chim hót lên làm tan hết mùa xuân. Người tu đến khi tâm hồn cô liêu tịch tỉnh, bỗng nhiên tâm giác ngộ bừng sáng, quét sạch màn đêm vô minh, muôn đời chạy theo niệm sinh diệt của thời gian. Đây là chỗ tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch của người đạt đạo. Sau cùng là bài kệ Hán kết thúc bài Phú cư trần lạc đạo bằng văn nôm: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tác sang hồ cuốn tắc miên, gia trung hữu hảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chứ hỏi thiền. Người tu Phật đa số mong cầu thoát khỏi cuộc đời, xong làm sao để mạng sống này ra khỏi cuộc đời được, vì còn sống là còn ăn còn mặc và bao nhiêu nhu cầu khác nữa. Giữa mình và mọi người có sự liên hệ chằng chịt không thể tách rời được. Dù xuất gia ở chùa cũng chưa hẳn tách rời quần chúng. Mong thoát khỏi cuộc đời là mơ ước viển vông, chỉ chuốc chán nản và đau khổ, chứ không thể thực hiện được. Chi bằng cứ sống ngay trong lòng đời mà vui với đạo. Cuộc sống tạm bạc tùy duyên chẳng thích thú sao? Đói thì ăn, mệt thì ngủ, không hối tiếc quá khứ, chẳng trông mong vị lai. Biết sống ngay trong giây phút hiện tại thì hạnh phúc biết chừng nào. Trong nhà mình có báo sẵn, cần nhận biết và giữ gìn, không phải chạy kiếm lăng xăng bên ngoài. Muốn kho báo nhà mình hiện ra đầy đủ, không gì hơn đối cảnh vô tâm. Tâm niệm dông đuổi theo sáu trần là dòng tưởng điên đảo, buông xả chúng được sạch trong yên lặng. Dù đối cảnh tâm vẫn yên lặng, đó là thiền. Thiền không nhiệm màu quyền bí, chủ yếu sống hẳn tâm chân thật sẵn có từ muôn đời của mình. Tâm ấy đang bị đám mây vọng tưởng điên đảo phủ che. Lặn sạch đám mây vọng tưởng, kho báu nhà mình hiện bày, đấy là tu thiền. Chỉ dẫn bao nhiêu bài trên, chúng ta cũng thấy Trúc Lâm hồn thơ bát ngát, ý thơ thâm trầm, tâm thiện bàn bạc, khiến người ta đọc vừa hứng thú, vừa thấy tâm hồn rộng mở thênh thang. Trúc Lâm nói lên tâm trạng mình đối cảnh sanh tình, mà tình đây là tình đạo. Ngài thổ lộ sự tu hành của mình mà đủ sức đánh thức kẻ khác tỉnh giấc. Quả là đặc tài siêu tuyệt của Trúc Lâm.